Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thụy My và Thanh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 20 tháng 11 năm 2013. Tòa án Tây Ban Nha ra lệnh truy nã quốc tế nhắm vào các kiểu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân và Lý Bằng. Tại Thái Lan, đảng cầm quyền Phua Thái không bị giải tán. Indonesia ngừng hợp tác với Úc về thuyền nhân. Ngân hàng JP Morgan chấp nhận trả số tiền phạt kỷ lục 13 tỷ đô la. Đội tuyển Pháp biến điều không thể thành chiến công, đoạt vé đi Brazil dù cúp bóng đá thế giới 2014. Mỗi ngày một sự kiện, cải cách tại Trung Quốc, Tập Cận Bình muốn theo bước Đặng Tiểu Bình. Kính thưa quý vị, Tòa án Tây Ban Nha ra lệnh truy nã quốc tế nhắm vào các kiểu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân và Lý Bằng. Tư pháp Tây Ban Nha ngày hôm qua đã ra lệnh truy nã quốc tế cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân và cựu Thủ tướng Lý Bằng trong khuôn khổ một vụ án được thụ lý từ năm 2006 vì tội diệt chủng đối với người Tây Tạng trong thập niên 80-90. Trung Quốc ngày hôm nay lên tiếng đòi Tây Ban Nha phải làm rõ vấn đề.
Tòa án quốc gia ở Madrid nhận thấy có thẩm quyền điều tra vì một trong số các nguyên đơn là Thúc Ten Quan Chen, một người Tây Tạng lưu vong mang quốc tịch Tây Ban Nha, và tư pháp Trung Quốc không mở điều tra về vụ kiện này. Trong phán quyết hôm qua, tòa án Madrid nhận định có những dấu hiệu cho thấy có sự tham gia của Giang Trạch Dân, Lý Bằng và ba lãnh đạo khác vào thời đó vào tội ác diệt chủng người Tây Tạng. Tòa án Madrid cho rằng cần thiết phải ra lệnh truy nã quốc tế đối với họ. Đơn kiện chủ yếu do Ủy ban ủng hộ Tây Tạng và Quỹ nhà Tây Tạng đệ trình tố cáo 5 người này về tội diệt chủng, tội ác chống nhân loại, tra tấn và khủng bố đối với nhân dân Tây Tạng trong thập niên 80-90. Ba bị cáo khác là cựu lãnh đạo ngành an ninh Trung Quốc Kiều Thạch, cựu bí thư khu tự trị Tây Tạng Trần Khuyên Nguyên và cựu bộ trưởng kế hoạch hóa gia đình Bành Bội Vân. Hôm 11 tháng 10, tòa án Madrid đã mở rộng điều tra đến cựu chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vì không còn được quyền đặc miễn từ khi thôi chức chủ tịch nước vào tháng 11 năm ngoái. Cũng như các nguyên đơn, tòa án Tây Ban Nha cho rằng ông Hồ Cẩm Đào, nguyên bí thư Tây Tạng, cũng phải chịu trách nhiệm trong nhiều chiến dịch đàn áp khác nhau ở vùng này. Hơn nữa, tòa án nhắc lại các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nhìn nhận rằng chính quyền Trung Quốc đã quyết định tiến hành một loạt hành động nhắm vào việc loại trừ tính đặc thù và sự hiện hữu của đất nước Tây Tạng bằng cách áp đặt thiết quân luật, cưỡng bức chi trời, triệt sản hàng loạt, tra tấn các nhà ly khai. Hôm nay, Bắc Kinh cho biết đã đòi hỏi Madrid làm rõ về lệnh truy nã này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, hết sức bất bình và kiên quyết phản đối các định chế liên quan của Tây Ban Nha, Bắc Kinh hy vọng chính quyền Tây Ban Nha sẽ không tiến hành những hành động có thể gây tổn hại cho Trung Quốc và cho quan hệ hai nước.
Tại Thái Lan, đảng cầm quyền không bị giải tán. Ngày hôm nay, Tòa Bảo Hiến Thái Lan ra phán quyết bác bỏ yêu cầu của phe đối lập đòi giải tán đảng Phua Thái.
Cụ thể, các thẩm phán Tòa Bảo Hiến đã bác bỏ kiến nghị của phe đối lập Thái Lan đòi giải tán các chính đảng đã thông qua tu chính án hiến pháp, mà đứng đầu là đảng Phua Thái. Tuy nhiên, tòa thừa nhận là việc đảng này yêu cầu sửa đổi hiến pháp Thái Lan là một hành động vi hiến, mặc dù hành động đó chưa đến mức dẫn đến hậu quả là giải tán đảng cầm quyền. Tòa Bảo Hiến Thái Lan cũng chỉ trích nội dung của tu chính án, theo đó các nghị sĩ, các thượng nghị sĩ sẽ được bầu lên chứ không phải được chỉ định một phần như hiện nay, để bảo đảm tính độc lập của các nghị sĩ này. Những người theo phe đối lập và những người ủng hộ phe đa số cầm quyền hôm nay đều xuống đường, và dĩ nhiên hai phe đã đón nhận phán quyết của Tòa Bảo Hiến với phản ứng rất khác nhau. Trong những ngày qua, người ta vẫn sợ phán quyết của tòa hôm nay sẽ dẫn đến những vụ đụng độ giữa phe áo đỏ với phe áo vàng, tức là phe đối lập. Hàng trăm cảnh sát được huy động để bảo vệ trụ sở Tòa án Bảo Hiến Thái Lan. Tổng cộng có đến 10.000 cảnh sát được triển khai khắp thủ đô Bangkok, vì chính quyền sợ tái diễn khủng hoảng năm 2008 khi đảng cầm quyền lúc ấy bị giải tán. Cho tới nay, xã hội Thái Lan vẫn bị chia rẽ trầm trọng giữa những người ủng hộ và những người chống cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra bị lật đổ năm 2006 và nay đang sống lưu vong, bị truy tố khiếm diện về tội trốn thuế. Cho tới tuần trước, phe đối lập Thái Lan đã biểu tình liên tục để phản đối một dự luật ân xá mà theo họ được đưa ra nhằm tạo điều kiện cho ông Thaksin được xóa tội và hồi hương.
Về quan hệ giữa Indonesia và Úc, ngày hôm nay, chính quyền Jakarta thông báo ngừng hợp tác với Canberra trong việc chống các đường dây đưa người nhập cư trái phép. Quyết định này nhằm trả đũa Canberra sau khi có những thông tin nói rằng tình báo Úc dường như đã nghe lén điện thoại của Tổng thống Yudhoyono. Đích thân nguyên thủ Indonesia thông báo quyết định này.
Cho tới nay, hợp tác chống những đường dây đưa thường nhân vượt biển qua ngõ Indonesia đến nước Úc vẫn là một trong những mắt xích trọng yếu trong quan hệ giữa hai nước láng giềng này. Đây cũng là một chủ đề rất nhạy cảm ở Úc. Tân Thủ tướng Bảo thủ Tony Abbott đã cam kết sẽ gửi trả về Indonesia các tàu chở người nhập cư trái phép. Quyết định đình chỉ hợp tác trong hồ sơ này là biện pháp trả đũa nặng nề nhất của Jakarta kể từ khi có thông tin báo chí, theo đó dường như Canberra đã nghe lén điện thoại của Tổng thống Joko Widodo. Chính phủ Indonesia đã triệu hồi đại sứ ở Canberra về nước và tuyên bố xét lại quan hệ với nước Úc. Điều làm cho Jakarta bực tức nhất đó là cho tới nay chính phủ Canberra vẫn chưa xin lỗi về vụ này, mà chỉ nhắc đi nhắc lại rằng việc thu thập những thông tin như vậy là nhiệm vụ rất cần thiết cho việc bảo vệ quốc gia. Trong cuộc họp báo ngày hôm nay, Tổng thống Joko Widodo cho biết tối nay ông sẽ gửi một bức thư riêng cho Thủ tướng Tony Abbott để yêu cầu nói rõ quan điểm chính thức của chính phủ Úc về việc nghe lén điện thoại. Theo đài truyền hình Úc ABC và ấn bản phát hành tại Úc của nhật báo Anh The Guardian, các cơ quan tình báo Úc dường như đã tìm cách nghe lén điện thoại di động của Tổng thống Indonesia trong khoảng thời gian 2 tuần, tháng 8 năm 2009, sau khi xảy ra một vụ khủng bố tự sát khiến 9 người chết, trong đó có 2 tên khủng bố.
Liên quan đến việc khắc phục hậu quả cơn bão Haiyan, ngày hôm nay, các nhân viên cứu hộ của Trung Quốc lên đường sang Philippines sau khi Bắc Kinh bị đả kích dữ dội vì số tiền hỗ trợ thảm hại cho các nạn nhân bão lụt. Những chuyến hàng viện trợ nhân đạo của Trung Quốc ngày hôm nay cũng đã đến nơi và sắp tới là một tàu bệnh viện.
Trong một thông cáo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, sau các nhân viên cứu hộ của Hồng Thập tự Trung Quốc, Bắc Kinh cũng sẽ gửi đến một đội ngũ y tế cấp cứu, tuy nhiên ông không cho biết số lượng các nhân viên này. Tại Philippines, điều quan trọng hiện nay là phân phối thực phẩm và vật liệu y tế trong bối cảnh hết sức khó khăn về địa thế và hậu cần. Theo ước lượng ban đầu của Chương trình Lương thực Thế giới Liên Hiệp Quốc, khoảng 2 triệu rưỡi người Philippines đang rất cần thực phẩm. Viện trợ quốc tế đã tăng mạnh vào cuối tuần qua. Nhà hàng không mẫu hạm George Washington của Hoa Kỳ đã đến Philippines, mang theo rất nhiều hàng hóa, thực phẩm, sau đó cho trực thăng chuyển đến các nạn nhân của trận bão. Trung Quốc bị đả kích là bừng tiện vì số viện trợ thảm hại so với khả năng của một cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới được cho là nhằm trả thù việc Manila dám đối đầu với Bắc Kinh trong tranh chấp bãi cạn Scarborough. Trong khi Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Na Uy v.v. viện trợ nhiều chục triệu đô la, chưa kể các phương tiện khác, Trung Quốc ban đầu chỉ cho có 100.000 đô la, bị chỉ trích dữ dội, Bắc Kinh mới hỗ trợ thêm 1,6 triệu đô la bằng mền, lều bạc và các hiện vật khác. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ đài truyền hình CCTV Trung Quốc nói rằng một máy bay vận tải chở số hàng này đã hạ cánh xuống Cebu ở Philippines hôm qua. Bắc Kinh cũng loan báo sẽ gửi tàu bệnh viện Phương Châu Hòa Bình của Hải quân Trung Quốc đến. Tàu này có 300 giường bệnh, 8 khu phẫu thuật, 100 bác sĩ và nhân viên y tế. Ông Hồng Lỗi tuyên bố, Trung Quốc ngay từ đầu đã quan tâm đến thảm họa tại Philippines nhằm trợ giúp cho những người hấp hối và chữa trị những người bị thương. Chúng tôi chuẩn bị gửi các ekip cấp cứu đến các vùng bị thiên tai. Tuy vậy, ông không nói bao giờ tàu bệnh viện mới đến và hoạt động tại đâu.
Phương Tây và Iran tiến hành vòng đàm phán thứ 3 về chương trình hạt nhân tại Geneva. Ngày hôm nay, nhóm 5+1 và Iran tiếp tục đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran. Đây là cuộc thương lượng lần thứ 3 trong vòng 5 tuần qua. Xin nhắc lại, nhóm 5+1 bao gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc, 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an và nước Đức. Tuy nhiên, ngay trước đó, lãnh đạo tối cao Iran, giáo chủ Khamenei đã định ra những làn danh đỏ và nhắc lại rằng Tehran không nhượng bộ về các quyền được tiến hành chương trình hạt nhân. Trong một bài diễn văn được phát trên truyền hình, lãnh đạo tối cao Iran Khamenei đã yêu cầu các nhà đàm phán Iran tôn trọng những làn danh đỏ trong chương trình hạt nhân, đặc biệt là quyền được tiến hành làm giàu uranium trên lãnh thổ Iran và không đóng cửa cơ sở Fordo. Cũng trong bài diễn văn này, giáo chủ Khamenei còn khẳng định rằng Israel tất yếu phải biến mất từ ngữ trong nguyên văn. Lời tuyên bố này làm cho cuộc đàm phán tại Geneva thêm phức tạp, bởi vì các cường quốc phương Tây luôn luôn nhấn mạnh đến vấn đề bảo đảm an ninh cho Israel trong khuôn khổ một thỏa thuận với Iran về hạt nhân. Trong sáng nay, nhiều cuộc đàm phán song phương giữa Iran với từng nước được tiến hành. Ngoài ra, Iran cũng tiến hành đàm phán trực tiếp với đại diện ngoại giao châu Âu là bà Catherine Ashton. Chiều nay, phiên họp toàn thể được tiến hành. Vòng đàm phán thứ hai kết thúc ngày 9 tháng 11 vừa qua mà không đạt được kết quả. Pháp đã tỏ thái độ cứng rắn, đưa ra thêm các điều kiện bổ sung vào dự thảo thỏa thuận do Mỹ và Iran đề ra. Cuối cùng, Iran đã không chấp nhận dự thảo sửa đổi này. Còn tại Mỹ, ngân hàng JP Morgan Chase ngày hôm qua đã chấp nhận trả số tiền phạt kỷ lục là 13 tỷ đô la cho chính quyền để chấm dứt vụ kiện dân sự trong hồ sơ về các sản phẩm phái sinh của các tín dụng địa ốc rủi ro, thường được gọi là subprime.
Trong thông cáo hôm qua, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết bộ này cùng với nhà nước liên bang đã có thỏa thuận về số tiền 13 tỷ đô la, món tiền phạt cao kỷ lục trong lịch sử nước Mỹ chỉ riêng cho một công ty. Các cổ phiếu phái sinh của những món tín dụng địa ốc rủi ro cao là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2008 với sự phá sản của ngân hàng Lehman Brothers, khiến thị trường tài chánh thế giới sụp đổ. Sự kiện này đưa Hoa Kỳ vào tình trạng suy thoái, nhiều triệu người Mỹ bị tịch thu nhà cửa. Trong khuôn khổ thỏa thuận trên, JP Morgan nhìn nhận đã đưa ra một hình ảnh giả tạo cho các nhà đầu tư về các cổ phiếu bán ra để che giấu tính rủi ro cao độ của các cổ phiếu này. Theo thỏa thuận, JP Morgan sẽ chuyển số tiền 9 tỷ đô la, trong đó có 2 tỷ là tiền phạt, 4 tỷ được loan báo dùng để bồi thường cho các tổ chức tái bảo hiểm của nhà nước. Bên cạnh đó là 4 tỷ đô la hỗ trợ cho các cá nhân dưới dạng giảm nợ. Ngoài ra, 1,4 tỷ đô la sẽ được chuyển cho một hiệp hội tín dụng là NCUA, 515 triệu đô la cho cơ quan điều phối ngân hàng FDIC, số còn lại được trao cho chính quyền các bang California, Delaware, Illinois, Massachusetts và New York. Theo Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, JP Morgan không phải là tổ chức duy nhất trong thời kỳ đó hoàn toàn ý thức về rủi ro của các cổ phiếu mà họ bán cho các nhà đầu tư, nhưng ngân hàng này không hề đưa ra một lời xin lỗi nào. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng cho biết, ngân hàng này hay một số nhân viên của ngân hàng có thể bị truy tố hình sự. Trong quý 3, JP Morgan đã chuẩn bị trên 9 tỷ đô la để đóng phạt, đưa tổng dự trữ luật định lên 23 tỷ đô la, khiến lần đầu tiên từ 10 năm qua, ngân hàng bị lỗ lã.
Nhìn sang nước Nga, tư pháp nước này đã quyết định cho tại ngoại hầu tra thêm 3 thành viên khác của tổ chức Greenpeace, trong đó có thuyền trưởng của chiếc tàu Arctic Sunrise, bị chính quyền Moscow chặn giữ cách đây 2 tháng.
Theo thông báo của tổ chức Greenpeace, thuyền trưởng người Mỹ Peter Wilcox hôm nay được thả ra cùng với một thành viên người Hà Lan và một thành viên người Anh, với tiền bảo lãnh phải trả cho mỗi người là 2 triệu rúp, tức là tương đương với 45.000 euro. Như vậy là kể từ khi mở phiên xử ở St. Petersburg ngày 18 tháng 11 cho đến nay, ngành tư pháp Nga đã cho tại ngoại hầu tra tổng cộng 15 thành viên Greenpeace, gồm cả người Nga và người ngoại quốc. Chỉ có thành viên người Úc Colin Russell là bị gia hạn tạm giam thêm 3 tháng, cho đến ngày 24 tháng 2 năm tới. Tòa án sẽ phải quyết định về việc có sẽ triển hạn tạm giam các thành viên của Greenpeace hay không, bởi vì trên nguyên tắc thời hạn tạm giam 2 tháng đối với họ sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 11. Những thành viên trên con tàu Arctic Sunrise đang bị truy tố và có thể lãnh án tù nhiều năm với tội danh hành động côn đồ. Chiếc tàu của họ đã bị chặn bắt vào cuối tháng 9 khi tổ chức này mở chiến dịch chống một giàn khoan dầu của công ty dầu khí Gazprom tại Bắc Cực.
Trong lĩnh vực thể thao, đội tuyển bóng đá Pháp tối ngày hôm qua trên sân vận động Stade de France đã lập kỳ tích trong trận lượt về tranh vé vớt dự vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới Brazil 2014. Sau 90 phút thi đấu lăn xả vì màu cờ sắc áo quốc gia, các cầu thủ Pháp đã hoàn thành được sứ mệnh thắng Ukraine 3-0, giành được vé đi Brazil 2014, một nhiệm vụ mà ngay trước trận đấu không mấy ai có thể tin là họ làm được.
Không khí trên sân Stade de France tối hôm qua giống như của một trận chung kết cúp thế giới. Sân vận động có sức chứa 80.000 khán giả gần như kín chỗ. Tổng thống Hollande, Bộ trưởng Thể thao và đủ mặt quan chức bóng đá Pháp đã có mặt trên khán đài để cổ vũ cho đội tuyển. Mặc dù đội tuyển Pháp rơi vào tình trạng gần như tuyệt vọng sau thất bại 0-2 tại Kiev hôm thứ Sáu, nhưng người hâm mộ bóng đá Pháp vẫn dành cho đội tuyển quốc gia một sự ủng hộ nhiệt tình chưa từng có, với hy vọng nhỏ nhoi là các cầu thủ áo lam có thể làm được điều thần kỳ lật ngược thế cờ ở trận lượt về trước Ukraine. Với 90 phút thi đấu cực kỳ căng thẳng và quyết liệt, các học trò của huấn luyện viên Didier Deschamps đã đi từ vị thế của những kẻ bị ruồng bỏ đến tư thế của những người anh hùng. Có một số thay đổi vị trí trong đội hình xuất phát, nhưng người hâm mộ Pháp hôm qua đã chứng kiến một đội tuyển lột xác hoàn toàn so với đội bóng ở trận cầu trước đó 4 ngày tại Kiev. Được sự cổ vũ sôi sục của hàng chục ngàn khán giả nhà, các cầu thủ áo lam đã có một màn trình diễn ấn tượng làm chủ trận đấu, kết hợp giữa lối chơi lăn xả quyết liệt với những pha tổ chức tấn công sáng tạo biến hóa. Kết quả là các cầu thủ Pháp đã làm nên một chiến công chưa từng có trong bóng đá Pháp, đảo ngược một tình thế tuyệt vọng bằng chiến thắng 3-3 trước Ukraine, nhất là thắng lợi 3-0 của các cầu thủ áo lam vẫn bị đối thủ đe dọa cho tới phút chót của trận đấu. Lịch sử bóng đá Pháp sẽ ghi lại chiến thắng trong trận cầu tối qua với 3 bàn thắng, một cú đúp của hậu vệ Sarko, một của Benzema.
Vẫn tại Pháp ngày hôm nay, cảnh sát tiếp tục truy lùng thủ phạm hai vụ nổ súng vào tòa soạn báo Libération và ngân hàng Société Générale ở khu vực La Défense hôm thứ Hai vừa qua.
Hôm qua, cảnh sát Pháp đã cho phổ biến một bức ảnh mới của hung thủ trích từ đoạn video mà một camera theo dõi đã thu được, với gương mặt dễ nhận ra hơn. Các nhà điều tra cũng đã nhận được hàng trăm cú điện thoại của người dân và đang khai thác gần 300 thông tin nhận được qua các cú điện thoại này. Theo lời công tố viên Nanterre, ngày hôm nay kết quả xét nghiệm ADN xác nhận những kẻ nổ súng ở tòa soạn báo Libération ở khu La Défense và chặn bắt làm con tin một người lái xe ngày 18 tháng 11 là cùng một người. Sáng ngày 18 tháng 11, một người đàn ông đã nổ súng bắn trọng thương một phóng viên nhiếp ảnh 23 tuổi ở tòa soạn nhật báo Pháp Libération. Nạn nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch. Một tiếng rưỡi sau đó, cũng chính kẻ này đã nổ súng vào trụ sở ngân hàng Société Générale ở khu La Défense. Thủ phạm, một người đàn ông châu Âu, tuổi khoảng từ 35 đến 45, cũng bị nghi là đã xông vào trụ sở của đài truyền hình tư nhân BFM TV, đe dọa một trưởng ban biên tập của đài này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, cải cách tại Trung Quốc, Tập Cận Bình muốn theo bước Đặng Tiểu Bình. Tại hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương lần thứ 3 vừa qua, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã đưa ra một chương trình cải cách đầy tham vọng. Theo giới quan sát, ông Tập Cận Bình dường như muốn theo bước Đặng Tiểu Bình, kiến trúc sư tiến trình hiện đại hóa Trung Quốc, đồng thời không hề có chút khoan nhượng nào về sự cứng rắn của chính quyền Trung ương. Một năm sau khi lên nắm quyền lãnh đạo Đảng, ông Tập Cận Bình, năm nay 60 tuổi, đã củng cố quyền lực của mình tại Hội nghị Trung ương 3, đưa ra một lộ trình hành động cho ban lãnh đạo mới từ nay đến năm 2020. Cũng giống như kế hoạch hiện đại hóa Trung Quốc mà Đặng Tiểu Bình đưa ra từ cuối những năm 1970, chương trình cải cách của ông Tập Cận Bình tập trung vào kinh tế và xã hội, như củng cố vai trò của thị trường trong nền kinh tế, nới lỏng chính sách một con, giảm bớt án tử hình, xóa bỏ chế độ lao cải, v.v. Giới chuyên gia nhấn mạnh, đây là những cải cách giúp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc thích ứng với những biến đổi của nền kinh tế đứng hàng thứ hai trên thế giới, với tiến trình đô thị hóa cũng như những đòi hỏi ngày càng gia tăng của người dân. Chính Tân Hoa Xã ngày hôm qua đã cho biết chi tiết tiến trình soạn thảo kế hoạch cải cách và nhấn mạnh rằng, Tổng bí thư Tập Cận Bình vào tháng 4 vừa qua đã quyết định trực tiếp lãnh đạo các nhóm biên soạn dự thảo cải cách. Rõ ràng là ông Tập Cận Bình muốn khẳng định mạnh mẽ vị thế và để lại dấu ấn của mình trong chương trình cải cách lần này. Trong bản tường trình kết quả hội nghị Trung ương 3 đăng trên Tân Hoa Xã, tên của ông Tập Cận Bình được nhắc đến 21 lần và không một lần nào nêu tên Thủ tướng Lý Khắc Cường. Cũng như Đặng Tiểu Bình mà tên tuổi được lịch sử Trung Quốc ghi nhận là cha đẻ của chính sách mở cửa kinh tế, ông Tập Cận Bình coi các cải cách kinh tế là trọng tâm trong chính sách lãnh đạo của ông. Về phương diện chính trị, Đặng Tiểu Bình đã không ngần ngại ra lệnh thẳng tay chấn áp phong trào đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Còn ông Tập Cận Bình thì muốn thắt chặt quyền kiểm soát đất nước và bộ máy của Đảng thông qua chiến dịch chống tham nhũng. Theo ông Barry Norton, chuyên gia kinh tế Trung Quốc tại Đại học California, Hoa Kỳ, được AFP trích dẫn, thì trong một trường mực nào đó, ông Tập Cận Bình dường như nghĩ rằng ông ta có thể tăng cường một chút việc giám sát và kỷ luật trong bộ máy chính trị hiện nay, với việc nghiêm trị nạn tham nhũng đi kèm với những cải cách kinh tế. Một động thái khác cho thấy ông Tập Cận Bình muốn trở thành một Đặng Tiểu Bình thứ hai tại Trung Quốc. Cuối năm ngoái, trong chuyến công du đầu tiên ra ngoài Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình đã lựa chọn đặc khu kinh tế Thẩm Khuyến, biểu tượng của cải cách và thành công kinh tế của Trung Quốc. Trong thời gian cầm quyền từ năm 1978 đến năm 1992, Đặng Tiểu Bình đã biến vùng duyên hải nghèo nàn này thành một thành phố cực lớn và là phòng thí nghiệm cải cách kinh tế. Tuy hoan nghênh những thông báo cải cách đầy tham vọng của ông Tập Cận Bình, đặc biệt là sự chú ý đến lĩnh vực tư nhân, giới phân tích tỏ ra hoài nghi về khả năng thực hiện những dự án này, đặc biệt là việc mở cửa về chính trị. Theo ông Perry Ling, chuyên gia về Trung Quốc, việc thông báo xóa bỏ hệ thống lao cải là nhằm làm dịu đi sự bất bình của người dân đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc để củng cố tính chính đáng của Đảng. Nhưng giới lãnh đạo Trung Quốc vẫn có thể tiếp tục sử dụng hệ thống lao cải với tên gọi khác hoặc thậm chí không cần đặt tên cho hệ thống này. Trong khi đó, ông Lâm Lập Hòa thuộc Đại học Trung Quốc ở Hồng Kông nêu ra một điểm khác biệt giữa hai người. Ông Tập Cận Bình không theo cơ chế lãnh đạo tập thể như Đặng Tiểu Bình. Ông Tập Cận Bình dường như tập trung quyền lực còn hơn cả ông Giang Trạch Dân, ngay cả khi ông này ở đỉnh cao quyền lực trong 5 năm nhiệm kỳ cuối cùng. Đây là điều rất đặc biệt. Thưa quý vị, trong phần 2 sắp tới mở đầu sẽ là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí khoa học do Trọng Thành phụ trách với chủ đề Dự án xây đập thủy điện Đông Sa Hông ở Lào và những đe dọa đối với vùng hạ lưu. Tạp chí có sự tham gia của giáo sư Võ Tổng Xuân, tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Đại học Cần Thơ, bà Lê Thị Thu Sửu, Mạng lưới sông ngòi Việt Nam và ông Trần Anh Thư, Sở Môi trường tỉnh An Giang. Xin quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung. Tại Trung Quốc, bùng nổ xã hội đã cận kề. Nhà Trung Quốc học Mary Holzman và nhà ly khai Nguyễn Kinh Sinh trên báo Le Monde số ra ngày hôm nay nhận định hiện có các dấu hiệu cho thấy một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đang đến gần tại Trung Quốc.
Các ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc gồm 376 người đã họp lại từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11 để thảo luận với quyết tâm được bày tỏ là cải cách kinh tế và xã hội. Nhưng dường như kết quả chủ yếu của Hội nghị Trung ương lần thứ 3 là việc thành lập một ủy ban mới trực tiếp đặt dưới quyền của Trung ương, được gọi là Ủy ban An ninh Nhà nước. Như vậy là đã tiếp tục chính sách cho Đặng Tiểu Bình đưa ra vào năm 1978 mà không thay đổi mấy, đó là cải cách kinh tế gắn liền với việc thẳng tay đàn áp chính trị. Vì sao lại thành lập một ủy ban mới, trong khi hệ thống Trung Quốc hiện nay đã quá đầy đủ, từ Bộ Tư pháp cho đến Bộ Máy Quân đội, An ninh, Công an, Cảnh sát Vũ trang, nói chung là đủ loại công cụ chấn áp. Theo hai tác giả trên, đó là vì nỗi sợ hãi đang ngự trị tại các cấp cao nhất của quyền lực. Các nhà lãnh đạo lo sợ bùng nổ xã hội, đó chính là nguyên nhân thúc đẩy họ đầu tư rất nhiều tiền bạc cho việc duy trì ổn định, cho đến nỗi người ta tự hỏi có phải kẻ thù duy nhất thực thụ của đảng chỉ đơn giản là toàn bộ dân tộc Trung Quốc hay không. Cũng có một thiểu số cán bộ có ảnh hưởng mong muốn những cải cách chính trị thực sự trong đảng, nhưng giai đoạn đưa ra những cải cách chính trị, theo hai tác giả, có lẽ đã trôi qua rồi. Nếu Trung Quốc không đi theo các tiến triển về dân chủ của các quốc gia cộng sản cũ ở Đông Âu, đó là vì một giai cấp nhà giàu mới đã xuất hiện. Giai cấp này lo sợ sẽ bị mất những quyền lợi đang được hưởng, trong khi lớp người nghèo hy vọng sẽ khấm khá hơn. Đối với những người này, ước vọng thành công khiến họ mù quáng, chấp nhận các điều kiện lao động và thu nhập tồi tệ. Còn đối với lớp nhà giàu mới, họ sợ hãi nếu bị đặt lại vấn đề làm cách nào giàu nhanh như thế và bị bắt thì khi chế độ sụp đổ, vì vậy mỗi ngày trôi qua là một ngày được lợi. Trong thời gian đó, trên 60% những người giàu nhất Trung Quốc đã ra nước ngoài sinh sống hoặc đã làm các thủ tục cần thiết để đi định cư ở ngoại quốc. Trên 85% trong số họ đã gửi con cái đi học tại các trường đại học nước ngoài danh tiếng nhất. Và phân cực xã hội ngày càng gia tăng, nếu tin vào các chú chỉ, thì một cuộc tổng nổi dậy xã hội sẽ không còn xa nữa. Điều này giải thích cho tâm lý khủng hoảng của các tỷ phú và quan chức cao cấp trong đảng. Thực tế, Chủ tịch Tập Cận Bình hoàn toàn bị bao vây bởi các quần thần và nạn quan liêu. Các đề nghị ông Tập đưa ra khi lên nhậm chức tháng 11 năm ngoái, như hủy bỏ các trại lao cải, gặp trở ngại, một số tỉnh áp dụng như một số địa phương khác thì không. Các viên chức và cán bộ cao cấp sẽ bị mất mát quá nhiều nếu đảng lao vào cải cách chính trị. Hơn nữa, người ta không biết điều gì sẽ xảy ra nếu các thành viên lãnh đạo đảng bị truy tố. Tấm gương của Bạc Hy Lai, người lẽ ra đã trở thành ủy viên thường trực Bộ Chính trị, đã bị lãnh án chung thân ngay trước Hội nghị Trung ương 3 là một ví dụ phản tác dụng. Nếu không thành công trong việc áp đặt quyền lực thì người kế nhiệm chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi người thất sủng bị bắt và lãnh án. các thông tin ngày càng cụ thể hơn về gia tài của các nhà lãnh đạo, gây phẫn nộ ngày càng cao, tham nhũng lạm quyền phơi bày trước mắt mọi người. Làm thế nào giải thích được việc một cán bộ công an bình thường ở Thượng Hải bị bắt quả tang có đến 2 tỷ đô la trong ngăn kéo? Theo hai tác giả, các vụ nổ bom và tấn công mới đây ở Thiên An Môn, ở Tân Cương và nhiều nơi khác chỉ mới là những dấu hiệu đầu tiên của một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Các tác giả đặt câu hỏi, khẩu hiệu của những người đấu tranh ở Thiên An Môn năm 1989 muốn một cuộc biểu tình hòa bình không bạo lực có thể tiếp tục được hay không trước một chế độ độc tài, vẫn giam hãm trong logic bạo lực không giới hạn.
Tại Miến Điện, cảnh sát nước này ngày hôm nay cho biết là đã bắt giữ 3 nghi can, tất cả đều là người theo đạo Phật, có âm mưu đặt bom tấn công vào các đền thờ Hồi giáo. Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh đã có những căng thẳng giữa các cộng đồng tôn giáo tại Miến Điện. Nguồn tin của cảnh sát Miến Điện xin giấu tên cho AFP biết là 3 nghi can nói trên đều từ bang Rakhine ở miền Tây tới. Họ đã dự các khóa huấn luyện ở vùng biên giới tại bang Karen. Còn trên bán đảo Triều Tiên, gián điệp Hàn Quốc bị Bắc Triều Tiên bắt giữ là một nhà truyền giáo. AFP ngày hôm nay dẫn lời một nhà hoạt động cho biết người bị Bình Nhưỡng bắt giữ vì tội gián điệp là một nhà truyền giáo chuyên giúp đỡ những người Bắc Triều Tiên tị nạn.
Vào đầu tháng, Bắc Triều Tiên loan báo đã bắt giam một gián điệp Hàn Quốc có các hành động nuôi dưỡng phản loạn nhưng không cho biết tên. Theo nhà hoạt động Ju Dong-sik, người bị bắt là ông Kim Jong-kook, 50 tuổi, một nhà truyền giáo tin lành suốt 7 năm qua đã cung cấp nơi trú ngụ và thực phẩm cho những người Bắc Triều Tiên ở thành phố biên giới Trung Triều là Đang Đông. Ông Kim vượt sông áp lục vào đầu tháng trước để xây dựng chỗ ở cho một số người tị nạn Bắc Triều Tiên bị chính quyền Trung Quốc bắt tại Đang Đông và trục xuất về nước. Ông Ju nói với AFP, chúng tôi xác nhận là ông Kim bị bắt ở Bình Nhưỡng nhưng không biết chính xác khi nào và như thế nào. Ông Kim muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra cho những người bị đưa về nước và có cái nhìn ban đầu thực tế ở Bắc Triều Tiên. Nhật báo Đông A Inbo dẫn một nguồn tin từ Đăng Đông cho biết, sau khi ông Kim bị bắt, 3 người lính biên phòng Bắc Triều Tiên cũng bị bắt giữ vì đã làm ngơ cho ông vượt qua biên giới. Ông Ju Dong-sik cũng là một người tin lành nói rằng đã cố khuyên can ông Kim về kế hoạch vào Bắc Triều Tiên và khẳng định Kim Jong-un không phải là gián điệp. Tất cả những gì ông đã làm từ trước đến nay đều là các hoạt động nhân đạo. Hồi đầu năm, ông Kim đã bỏ tiền túi ra, thêm vào số tiền của những người hảo tâm để mở một xưởng sản xuất mì giúp cho những người Bắc Triều Tiên đói khổ tại Trung Quốc. Các nhóm truyền giáo tin lành thường tham gia hỗ trợ những người đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên sang Trung Quốc, vì nếu bị bắt giữ tại đây, họ sẽ bị gửi trả cho Bình Nhưỡng và bị trừng phạt nặng nề. Nên các nhóm truyền giáo giúp họ đi sang một nước thứ ba và từ đó bay đến Hàn Quốc. Một số người Kitô giáo khác, trong đó có cả những người Mỹ gốc Triều Tiên theo đạo tin lành, cũng đã bị chế độ Bình Nhưỡng bắt và bỏ tù trong những năm gần đây. Một số được trả về nước nhờ có sự can thiệp của những nhân vật tên tuổi của Hoa Kỳ. Một trong những trường hợp vẫn chưa được giải quyết là công dân Mỹ Kenneth Bay ngồi tù đã một năm qua sau khi đi vào thành phố cảng Rason. Ông bị kết án 15 năm khổ sai vì tội mưu toan lật đổ chế độ. Bình Nhưỡng nói rằng ông là một nhà hoạt động tin lành, buôn lậu các vật liệu gây cháy vào Bắc Triều Tiên.
Paris, thành phố số 1 thế giới đối với sinh viên. Công ty nghiên cứu QS của Anh ngày hôm nay vừa công bố bảng xếp hạng các thành phố theo đánh giá của các sinh viên trên thế giới. Trong năm thứ hai liên tiếp, Paris lại đứng đầu bảng. Thủ đô nước Pháp được xếp hạng nhất trước các thành phố London, Singapore, Sydney, Melbourne và Zurich.
Thật ra thì riêng trong bảng xếp hạng về các trường đại học, năm nay nước Pháp bị xếp hạng rất thấp, chỉ có 2 trường nằm trong danh sách top 100 năm 2013, đó là trường École Normale Supérieure hạng 28 và trường Bách khoa Polytechnique hạng 41. Đứng đầu danh sách này vẫn là các trường đại học Mỹ. Thế nhưng tính chung thì Paris vượt hẳn các thành phố khác nhờ đạt điểm cao về các tiêu chuẩn như chất lượng đời sống cao, học phí rẻ, phù hợp với túi tiền của đa số sinh viên ngoại quốc. Các bằng cấp từ những trường đại học Paris rất có giá trị khi kiếm việc làm. Theo lời ông Ben Sauter, giám đốc nghiên cứu của công ty QS, rất nhiều công ty khắp Nam Châu muốn tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp từ các đại học Paris, nhất là những trường đã từng sản sinh ra những triết gia, lý thuyết gia, nhà khoa học và nhà toán học lớn trong những năm gần đây. Hay là chưa kể những xu hướng lớn về văn học, nghệ thuật, điện ảnh là đến từ các trường đại học Paris.
RFI, Radio France Internationale.
Q Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin quan trọng vừa loan. Tòa án Tây Ban Nha ra lệnh truy nã quốc tế nhắm vào các cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân và Lý Bằng. Tại Thái Lan, đảng cầm quyền Pua Thái không bị giải tán. Indonesia ngừng hợp tác với Úc về thuyền nhân. Ngân hàng JP Morgan chấp nhận trả số tiền phạt kỷ lục là 13 tỷ đô la. Đội tuyển Pháp biến điều không thể thành chiến công đoạt vé đi Brazil dự cúp bóng đá thế giới 2014. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cải cách tại Trung Quốc, Tập Cận Bình muốn theo bước Đặng Tiểu Bình. Mở đầu phần 2 chương trình ngày hôm nay là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Bangladesh là nước xuất khẩu hàng may mặc thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Ngành may mặc nước này sử dụng đến 4 triệu công nhân. Thế nhưng bên cạnh sự đồ sộ đó, thì lương công nhân của ngành này cũng thuộc hàng thấp nhất thế giới. Công nhân may mặc tại đây đã nhiều lần xuống đường và đụng độ với cảnh sát. Làn sóng này có vẻ ngày càng dữ dội. Báo chí hôm nay quan tâm nhiều đến chủ đề này. Nhật báo Công giáo La Croix đăng bài, tại Bangladesh, công nhân ngành may mặc nổi dậy. Nhật báo Le Monde được cảnh báo, tại Bangladesh, biểu tình bị đàn áp trong máu lửa.
Cả hai tờ báo cho biết, từ hai ngày nay, công nhân ngành may mặc lại rầm rộ xuống đường ở thủ đô Dhaka của Bangladesh. Có đến 140 xưởng may phải tạm đóng cửa. Cảnh sát đã nổ súng, khiến hai công nhân thiệt mạng và 150 người bị thương. Hôm qua, biểu tình vẫn tiếp diễn, cảnh sát lại dùng vũ lực khiến cho khoảng 50 người bị thương.
Người biểu tình đòi chính phủ nâng mức lương tối thiểu cho công nhân ngành may mặc. Trước kia, mức lương tối thiểu là 40 đô la một tháng cho 6 ngày làm việc trong tuần. Sau nhiều lần biểu tình đòi tăng lương của công nhân, nhà cầm quyền đã cho tăng lên mức khoảng 68 đô la, và mức này sẽ được áp dụng từ đầu tháng 12 tới. Thế nhưng, các nghiệp đoàn cho rằng mức lương tối thiểu phải là 102 đô la mỗi tháng. Hai tờ báo đều nêu ra những chi tiết cho thấy giới chủ doanh nghiệp và chính quyền đứng chung một phe để thẳng tay đàn áp công nhân. Có những chủ doanh nghiệp còn không ngần ngại cấm công nhân không được tham gia biểu tình. Cách đây 6 tháng, Bangladesh đã từng bị chấn động bởi vụ sập tòa nhà 8 tầng ở thủ đô Dhaka mà ở đó có nhiều hãng xưởng may mặc. Hậu quả là gần 1.200 người chết và 1.600 người bị thương. Sự việc đã cho thấy phần nào điều kiện làm việc đầy nguy hiểm của công nhân tại Bangladesh. Hai tờ báo đều cho rằng, 6 tháng đã trôi qua nhưng tình hình vẫn không có gì cải thiện, các cuộc điều tra không nhắm vào những điểm cần thiết, việc bồi thường cho gia đình các nạn nhân cũng gặp nhiều khó khăn. Các tổ chức phi chính phủ muốn thành lập một quỹ cho tai nạn lao động với sự đóng góp của các chủ doanh nghiệp, thế nhưng có nhiều doanh nghiệp không chịu tham gia. Nhật báo Le Monde đã cho biết thêm, tại châu Á, lương công nhân ngành may mặc của Bangladesh thuộc hàng thấp nhất. Tổ chức Lao động Quốc tế ILO thuộc Liên Hiệp Quốc ước tính rằng, thu nhập bình quân của công nhân may mặc ở Ấn Độ là 71 đô la một tháng, tại Sri Lanka là 73 đô la một tháng, Việt Nam là 78 đô la, Pakistan là 79 đô la, Campuchia là 80 đô la, chỉ có Miến Điện là còn ở mức 53 đô la một tháng. Nhật báo La Khoa thì cho hay, sau vụ sập tòa nhà 8 tầng nói trên, hơn 100 doanh nghiệp tại Bangladesh đã ký một thỏa thuận về an toàn làm việc ở các nhà máy. Theo thỏa thuận này, một ban thanh tra sẽ được thành lập và sẽ tiến hành kiểm tra một cách độc lập ở các hãng xưởng. Thế nhưng, công tác thành lập ban này hiện vẫn chưa đến đâu do nhiều nguyên nhân phức tạp khác nhau.
Nhìn sang Trung Quốc, Nhật báo Le Monde quan tâm đến tình trạng kiểm duyệt của nước này với bài đề tựa, theo New York Times, Bloomberg từ kiểm duyệt để tồn tại ở Trung Quốc.
Số là vừa qua, hãng tin Bloomberg đã đình chỉ công tác một nhà báo. Do nghi ngờ anh này tham gia một bài báo đăng trên tờ New York Times, tố cáo việc Bloomberg cho quỹ đăng một bài báo vì sợ các thông tín viên làm việc trên lãnh thổ Trung Quốc bị Bắc Kinh trục xuất. Le Monde cho biết, nhà báo này đã thực hiện nhiều phóng sự điều tra nhạy cảm liên quan đến việc người thân của ông Tập Cận Bình có nhiều tài sản ở Hồng Kông, và gần đây nhất là về mối quan hệ giữa chính quyền với đại gia bất động sản Vương Kiến Lâm tại Trung Quốc. Le Monde nói thêm, việc báo chí nước ngoài tự kiểm duyệt để có thể trụ chân tại Trung Quốc là chuyện hoàn toàn có cơ sở. Tờ báo nhắc lại nhiều vụ việc các nhà báo nước ngoài bị chính quyền Trung Quốc gây khó dễ. Như một nhà báo của tờ New York Times hồi năm ngoái đã từng làm phóng sự về tài sản của Thủ tướng khi ấy là ông Ôn Gia Bảo. Thế nhưng để tránh rủi ro, trong những ngày lân cận khi bài phóng sự này được đăng tải, nhà báo nói trên đã phải tạm rời Trung Quốc đến Nhật Bản rồi về Mỹ để tránh tai họa.
Liên quan đến hồ sơ kinh tế, nhật báo Le Figaro đăng bài đáng chú ý với dòng tựa Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cảnh báo về các nước tân hưng.
Theo nhận định mới nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, thì các nước phát triển đang trên đà phục hồi tốt. Tăng trưởng của Mỹ sẽ phục hồi nhanh, còn Liên hiệp châu Âu sẽ từ từ. Cụ thể là, dự báo tăng trưởng của Mỹ trong năm tới là 2,9% và năm 2015 là 3,5%. Trong khi đó, hai con số này đối với Liên hiệp châu Âu lần lượt chỉ có 1% và 1,6%. Trong khi đó, đối với các nước tân hưng thì dự báo có phần ngược lại. Tăng trưởng ở nhiều nước tân hưng đang chậm lại, đặc biệt là ở Nam Phi, Brazil, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Le Figaro dành chú ý đặc biệt đến kinh tế Nhật Bản với nhận định, chính sách phục hồi kinh tế của Thủ tướng Shinzo Abe, Abenomics, bắt đầu hụt hơi.
Nhật báo L'Humanité hôm nay dành ưu tiên trang nhất cho chủ đề kinh tế châu Âu với hàng từ đậm, thú nhận của Ủy ban châu Âu.
Tờ báo đăng tải quan điểm của một chuyên gia kinh tế có uy tín làm việc tại Ủy ban châu Âu. Trong một công trình nghiên cứu về hậu quả của chính sách thắt lưng buộc bụng đối với tăng trưởng các nước châu Âu, chuyên gia này cảnh báo rằng chính sách thắt lưng buộc bụng mà các nước châu Âu áp dụng mấy năm nay rất có hại cho tăng trưởng. Chẳng hạn như đối với Pháp, trong giai đoạn 2011-2013, chính sách này đã làm Pháp mất đi gần 4,8% tăng trưởng GDP. Con số này trong cùng giai đoạn đối với Tây Ban Nha là 5,4%, Hy Lạp là 8,05%, Ý là 4,9% và Đức là 3,5%. Bên cạnh đó, thất nghiệp cũng đã trở nên trầm trọng hơn trong giai đoạn này. Chuyên gia nói trên cho rằng chính sách thắt lưng buộc bụng không chỉ ảnh hưởng đến tăng trưởng của riêng từng nước mà còn ảnh hưởng đến những nước khác trong khối. Tức là trong khối, khi mà nước nào cũng thắt lưng buộc bụng thì tăng trưởng chung sẽ bị thụt lùi.
Liên quan đến vụ tấn công từ sắt kép diễn ra vào hôm qua trước tòa đại sứ Iran ở thủ đô Liban, nhật báo Le Figaro đăng bài nhận định Al-Qaeda đánh Iran tại Liban.
Vụ tấn công tự sát đã làm thiệt mạng hơn 20 người và gần 150 người bị thương. Tùy viên văn hóa của đại sứ Iran tại Liban cũng nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng. Vụ tấn công đã được một nhóm Hồi giáo Sunni võ trang có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda nhận trách nhiệm. Phát ngôn viên của tổ chức này không ngần ngại tuyên bố, xin trích, các vụ tấn công sẽ còn tiếp diễn đến khi nào Iran chấm dứt việc hỗ trợ Assad. Như vậy, vụ việc một lần nữa là biểu hiện của cuộc đối đầu giữa các nhóm Hồi giáo Sunni với các thế lực thuộc nhánh Hồi giáo Shia như nhóm Hezbollah tại Liban, chính quyền Assad tại Syria và chính quyền Iran. Hezbollah và Iran đã hỗ trợ Assad hết mình từ nhân tài đến vật lực. Le Figaro nhận định, Liban thường được xem là một hộp thư để các lực lượng chống đối nhau trong khu vực gửi thông điệp cho nhau. Le Figaro còn đăng bài phỏng vấn chuyên gia với dòng tựa giai đoạn mới của cuộc chiến tranh bí mật giữa Ả Rập Xê Út và Iran. Theo phân tích của chuyên gia này, thì việc Iran và Hezbollah hỗ trợ chính phủ Assad không làm cho Ả Rập Xê Út hài lòng vì nước này thuộc nhánh Hồi giáo Sunni, trong khi đó chính quyền Iran, Hezbollah và chính quyền Assad lại thuộc nhánh Hồi giáo dòng Shia. Hơn nữa, trong khu vực, Ả Rập Xê Út và Iran lâu nay vẫn căng thẳng do tranh giành ảnh hưởng. Sự việc càng làm cho phía Ả Rập Xê Út thấy khó chịu hơn khi mà nhờ sự giúp đỡ của Iran và nhóm Hezbollah, thời gian gần đây, quân đội Assad đã chiếm được nhiều ưu thế trên thực địa. Và cuộc tấn công vào Đại sứ quán Iran ở Liban hôm qua rõ ràng là, xin trích nguyên văn, một dấu hiệu leo thang mới trong cuộc chiến tranh bí mật giữa Iran và Ả Rập Xê Út, một cuộc chiến đang có phong nền là cuộc chiến tại Syria.
Còn trong lĩnh vực môi trường, báo Le Monde hôm nay đăng bài cho biết lượng khí thải CO2 đạt mức kỷ lục mới.
Theo bài viết, ước tính trong năm 2013, lượng khí CO2 được thải ra từ hoạt động của con người đạt 40 tỷ tấn. Con số này tăng lên 2,1% so với năm 2012. Trung Quốc là nước có lượng khí thải CO2 lớn nhất thế giới. Hồi năm 2005, Trung Quốc vọt lên ngang hàng với Mỹ về việc thải khí CO2 ra môi trường. Rồi 7 năm sau, lượng khí thải CO2 của Trung Quốc đã cao gấp 2 lần của Mỹ. Năm 2012, Trung Quốc chiếm đến 27% lượng khí CO2 được thải ra môi trường trên phạm vi thế giới. Con số này đối với Mỹ là 14%, Liên hiệp châu Âu là 10% và Ấn Độ là 6%.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Sau đây là tạp chí khoa học do Trọng Thành phụ trách với đề tài dự án xây đập thủy điện Don Sahong ở Lào và những đe dọa đối với vùng hạ lưu. Tạp chí này có sự tham gia của giáo sư Võ Tùng Xuân, tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Đại học Cần Thơ, bà Lê Thị Thu Sử. Mạng lưới sông Ngòi Việt Nam và ông Trần Anh Thư, Sở Môi trường tỉnh An Giang.
Thưa quý vị, tình hình trên con sông Mekong xuyên qua bốn nước Đông Nam Á lại nóng lên với việc chính phủ Lào chính thức thông báo khởi công xây dựng con đập thứ hai Đôn Sa Hông trên dòng chính vào đầu tháng 10 vừa qua, tiếp theo việc xây dựng đập thủy điện Sayaburi tại tiếng. Sau tin này, nhiều tổ chức bảo vệ môi trường quốc tế và khu vực đã đồng loạt lên án. Ngày 1 tháng 11, Liên minh cứu sông Mekong gồm 19 tổ chức khoa học, hiệp hội bảo vệ môi trường nổi tiếng của thế giới và khu vực đã gửi thư ngỏ đến thủ tướng bốn nước Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam, bốn quốc gia thành viên ủy hội sông Mekong, để yêu cầu ngừng ngay dự án xây đập. Mặc dù Đôn Sa Hông là đập tương đối nhỏ, dự kiến công suất chừng 260 MW, tức là chỉ bằng khoảng 1/5 công suất của đập Sayaburi, nhưng việc xây dựng đập này đã gây một chấn động hết sức lớn bởi vị trí hết sức đặc biệt của Đôn Sa Hông. Đôn Sa Hông nằm trong khu vực Siphadon, tỉnh Champasak, miền nam nước Lào, chỉ cách biên giới Lào-Campuchia khoảng 1 km. Siphadon trong tiếng Lào có nghĩa là xứ sở của 4.000 hòn đảo. Chính tại nơi đây, dòng sông Mekong trên cao nguyên Bolave Nam Lào chia thành nhiều nhánh lớn trước khi đổ xuống đồng bằng Campuchia qua nhiều thác nước, gành nước, nổi tiếng với tên gọi chung là thác Khon, cao hơn 20 mét với bề ngang tổng cộng khoảng 10 km, được coi là thác nước lớn nhất ở vùng Đông Nam Á. Đôn Sa Hông là tên một trong các hòn đảo lớn nơi có con đập dự kiến. Dọc theo Đôn Sa Hông là một hẻm nước cùng tên Hu Sa Hông, dài khoảng 5 km. Chính tại hẻm nước này mà dự án đập bị phản đối đang bắt đầu được chính phủ Lào cho xúc tiến xây dựng. Vì sao dự án đập Đôn Sa Hông lại bị phản đối mạnh? Nếu được xây dựng, con đập này để lại những hệ quả gì cho khu vực hạ lưu? Ủy hội sông Mekong và chính phủ các nước thành viên, đặc biệt là Việt Nam và Lào, có vai trò gì trong vấn đề này? Bên cạnh đó, câu hỏi đặt ra là giới khoa học và môi trường Việt Nam phản ứng ra sao? Đây là những câu hỏi trong tạp chí khoa học của EFI tuần này. Khách mời của tạp chí là giáo sư Võ Tổng Xuân, nguyên giám đốc Đại học An Giang, tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Đại học Cần Thơ, cố vấn mạng lưới sông Ngòi Việt Nam, thạc sĩ Lê Thị Thu Xỉu, điều phối viên mạng lưới sông Ngòi Việt Nam và ông Trần Anh Thư, phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang. Trước hết, xin mời quý vị nghe tiếng nói của bà Lâm Thị Thu Xỉu, điều phối viên mạng lưới sông Ngòi Việt Nam.
Khi mà chúng tôi nhận được cái thông tin là chính phủ Lào sẽ xây dựng cái đập Đôn Sa Hông trên dòng Mekong á, thì chúng tôi rất là lo ngại về cả cái tác động và ảnh hưởng của đập này đối với khu vực hạ lưu sông Mekong, đặc biệt là cả cộng đồng ngư dân ở Campuchia và nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam đã có những cái nghiên cứu cụ thể là cả cái tác động do những cái xây đập Đôn Sa Hông này á, sẽ có ảnh hưởng tới cái đường di cư của cá, nó sẽ chặn đường di cư của cá từ thượng lưu cho đến hạ lưu và ngược lại, và nó sẽ hạn chế cái nguồn cá về biển hồ tắm nước sạch ở Campuchia và đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam. Ngoài ra, nếu như mà tính tới cả cái tác động tích lũy cộng dồn, nếu như xây dựng cái đập Đôn Sa Hông này nằm trong cái hệ thống 12 đập đến dòng chính Mekong, mà một trong cái 12 đập đó đã được khởi công xây dựng từ tháng 11 năm 2012, thì mức độ ảnh hưởng nó càng trọng hơn. Liên quan tới cái lượng phù sa để sản xuất lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam cũng ảnh hưởng rất là nặng nề.
Về tác hại của các đập thủy điện trên dòng chính Mekong, giáo sư Võ Tổng Xuân đặc biệt nhấn mạnh đến việc thiếu nước canh tác và nạn nước biển vào sâu tại đồng bằng sông Cửu Long.
Hiện nay thì nước sông Cửu Long để phục vụ cho cái vụ đông xuân của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nó đã bắt đầu là thiếu rồi. Chúng ta thấy trong cái mùa khô thì nước ngọt của sông Cửu Long nó thiếu, cho nên nước mặn nó dẫn vào khá sâu trong phía trong. Nếu mà có thêm những cái đập mới nữa thì tôi e rằng là nước sông Cửu Long sẽ càng thiếu hơn, nó làm cho cái vụ đông xuân ở đồng bằng sông Cửu Long nó có thể bị ảnh hưởng rất là tồi tệ. Chúng ta biết hiện nay ngoài những cái đập mà Trung Quốc đã làm ở phía trên Việt Nam thì cái đập Sayaburi đang được thực hiện. Trong 5 năm gần đây thì cái vùng đông bắc của Thái Lan cũng cũng đang được mở rộng để trồng các giống lúa ngắn ngày trong vụ mùa khô. Và hiện nay thì tại khu vực miền Nam của Lào, nhất là ở tỉnh Champasak, thì chính phủ Lào đang cho mở rộng cái diện tích lúa mùa khô, và đồng thời thì vụ đông xuân của Campuchia cũng đang được mở rộng.
Theo nhiều nhà quan sát, điều gây bất ngờ và phản đối mạnh trong dự án xây đập Luang Sa-hông là phía Lào đã bỏ qua giai đoạn tham vấn trước, điều phối viên mạng lưới sông ngòi Việt Nam Lâm Thị Thu Xỉu cho biết.
Theo cái việc đình mới có nắm kỹ lắm đó, mà rõ ràng là tất cả các dự án mà có sử dụng nước trên dòng chính mới công thì đều phải áp dụng một cái quy trình gọi là quy trình thông báo tham vấn trước và thỏa thuận, tiếng Anh gọi là PNPCA. Cả cái tài liệu từ trước đến nay cho biết rằng cái đập Luang Sa-hông là 1.12 đập chính trên dòng chính mới công, tức có nghĩa là nó phải thực hiện cái quy trình này. Tuy nhiên Lào cho rằng đập Luang Sa-hông này chỉ nằm trên một cái dòng nhánh của Mekong và họ chỉ có việc thông báo cho các thành viên trong ủy hội này.
Là một người theo dõi sát các diễn biến xung quanh các hệ quả xây đập đối với dòng Mekong và vai trò của ủy hội sông Mekong, phía chính quyền Việt Nam cũng như xã hội dân sự Việt Nam, ông Trần Anh Thư chia sẻ.
Nói chung cái chủ đề này thì chúng tôi cũng đã có làm rất là nhiều những cái hoạt động, ví dụ thông qua một số các cái dự án do các nhà tài trợ của UNCA của Mỹ, thì chúng tôi cũng đã có tập hợp lại các cái nhà khoa học, rồi các cái nhà lãnh đạo, rồi những người nông dân để đánh giá về các cái tác động ảnh hưởng của các cái đập thủy điện đối với các cái môi trường sinh thái an sinh rồi của cộng đồng người dân ở khu vực hạ lưu. Từ những cái báo cáo đó chúng tôi cũng tập hợp đề xuất lên cho Ủy ban sông Mekong quốc tế, rồi đề xuất lên cho Chính phủ Việt Nam, rồi ở góc độ của Bộ Tài nguyên Môi trường là cơ quan chủ quản về vấn đề này, thì cũng đã thuê đánh giá về cái tác động môi trường của các đập thủy điện. Đồng thời về mức độ cộng đồng thì cũng đã hình thành một cái trang web về cái CEOP Mekong, thì cũng có đưa ra đó những các cái diễn đàn. Tuy nhiên theo tôi thấy rằng là tất cả những cái việc này thì nó cũng chỉ ở cái mức độ là đánh động về cái việc này thôi. Nếu mà chính thức Ủy ban sông Mekong cũng đã có một cái công trình nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của các cái đập thủy điện trên cái dòng chính Mekong. Tôi đã dự rất nhiều những cái hội nghị về cái này, thì tôi cho rằng cái báo cáo này vẫn đánh giá hết được tác động, mà có vẻ như còn vẫn còn thiên lệch, có nghĩa vì vẫn còn bênh vực cho các cái quan điểm là xây dựng các cái đập thủy điện. Cho nên là hiện nay thì Chính phủ Việt Nam đã có một cái nghiên cứu khác đánh giá tác động môi trường mang tính cách độc lập hơn về cái đập thủy điện. Bản thân tôi thì cho rằng vấn đề mà quản lý cái tài nguyên nước của Mekong thì phải học hỏi kinh nghiệm của Úc, học hỏi kinh nghiệm của châu Âu. Thì trên lưu vực sông Danube ở Úc thì lưu vực sông Murray Darling thì họ cũng đã có những bài trả giá cho cái vấn đề này. Hiện nay thì họ cũng đã tìm ra được cái giải pháp tốt trên cái tinh thần là chia sẻ cái nguồn lợi của tài nguyên nước bình đẳng và các nước cùng có lợi, thì nó mới đưa ra một cái kết quả tốt. Vấn đề là phải ngồi lại với nhau để rồi chia sẻ cái tài nguyên nước trên cái tinh thần là tất cả các nước mình cũng hưởng lợi và đảm bảo cái vấn đề an toàn cái tài nguyên nước cho hạ lưu.
Việc triển vọng tìm ra một giải pháp mang tính công bằng, hợp lý trong vấn đề các dự án đập thủy điện trên dòng Mekong cũng như nhiều người khác, giáo sư Võ Tòng Xuân có tâm trạng rất bi quan về khả năng tác động đến quyết định xây đập của Lào.
Chắc là không tác động được, tại vì ngay cái đập Sayaguri kia thì cả thế giới cũng lên tiếng, rồi Việt Nam cũng lên tiếng, nhưng mà cuối cùng thì họ vẫn tiếp tục họ làm, mình cũng không cấm họ được. Giống như những con đập tên Sông Cửu Long ở phần của Việt Nam cũng thế, mặc dù là dư luận liên tục cảnh báo những cái nguy cơ của nó, không có một cái sức mạnh nào hoặc là một cái cơ quan pháp luật nào để mà ngăn không cho họ làm hết, cũng như chỉ hy vọng là dư luận của quốc tế sẽ nói lên thêm, đồng thời thì những cái cơ quan cho vay tiền để mà thực hiện những cái công trình đó thì chính những cơ quan đó cũng phải thấy rằng là họ cũng có một phần tham gia trong cái tác hại này, là họ sẽ nghĩ giúp chỉ trước khi họ cho vay để mà thực hiện những cái đập tình.
RFI. Ensemble, parcourons le monde.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí khoa học của RFI với đề tài Dự án thủy điện Luang Sa-hông và nguy cơ tan vỡ của Hiệp ước sông Mekong. Tạp chí có sự tham gia của giáo sư Võ Tòng Xuân, tiến sĩ Lê Anh Tuấn, thạc sĩ Lê Thị Thu Xỉu và ông Trần Anh Thư. Giáo sư Võ Tòng Xuân và nhiều nhà khoa học, nhà hoạt động môi trường khác dù thất vọng nhưng vẫn còn đặt hy vọng ít nhiều vào các ảnh hưởng từ phía các định chế quốc tế và sự thức tỉnh của các cơ sở cấp tín dụng cho những dự án xây đập trong bối cảnh Ủy hội sông Mekong và các chính phủ dường như đều tỏ ra bất lực trước việc các đập thủy điện cứ lần lượt được tiến hành bất chấp sự phẫn nộ của xã hội. Trong khi đó, tiến sĩ Lê Anh Tuấn cảnh báo nguy cơ tan vỡ của Hiệp ước sông Mekong vốn dựa trên nguyên tắc cùng quản lý các nguồn tài nguyên chung và cùng phát triển tiềm năng kinh tế của con sông này. Ông Lê Anh Tuấn nhấn mạnh đến việc thức tỉnh ý thức của người dân tại các khu vực có nguy cơ bị việc xây đập đe dọa với sự hỗ trợ của giới khoa học, giới quản lý để tự họ quyết định các biện pháp hành động nhằm hóa giải các nguy cơ tàn phá dòng Mekong. Sau đây là tiếng nói của tiến sĩ Lê Anh Tuấn.
Tôi thấy là đây là vấn đề nan giải. Ở phía Lào thì một mặt họ quyết tâm là tiếp tục xây dựng những cái đập thủy điện mặc dù đã có những can ngăn lúc đầu của chính phủ Việt Nam và chính phủ Campuchia cũng như là sự phản đối mạnh mẽ của các cái tổ chức phi chính phủ và các cái tổ chức xã hội dân sự đặc biệt ở Thái Lan, ở Campuchia và tiếng nói của mạng lưới sông ngoài Việt Nam ở Việt Nam. Thì bây giờ cái đập sông sông giống như là con cờ domino thì hai trên cái chuỗi đập đó đầu nó đổ. Thì tới bây giờ tôi thấy rằng cái vấn đề này nó đang bị nó ảnh hưởng tới cái tinh thần Mekong, tức là cái sự hợp tác chia sẻ những cái quyền lợi và chia sẻ rủi ro mà hiệp định Mekong năm 1995 đã được xây dựng. Thì tôi nghĩ rằng ở một lúc nào đó nếu mà cái tình trạng này tiếp tục diễn ra thì có lẽ là cái tinh thần Mekong đó có thể bị ảnh hưởng nặng nề và có thể bị sụp đổ nếu mà chúng ta không có một cái giải pháp căn cơ để giải quyết trên cơ sở mà đối thoại giữa các bên với nhau. Thì theo tôi nghĩ rằng là chính phủ các nước phải có một cái gặp gỡ và trao đổi cái thẳng thắn, trong đó có những cái đàm phán thỏa thuận và mỗi bên cũng phải có cái sự nhân nhượng về mặt quyền lợi để đảm bảo rằng cái quyền lợi sống của các người dân tộc ở các quốc gia khác không bị ảnh hưởng.
Trong cái tình trạng mà các cái chính phủ mà có liên quan thì đang lúng túng như vậy, thì từ phía giới những người làm khoa học quan tâm đến những cái dòng sông Mekong có những cái đề xuất nào mới và nó mang tính chất riêng biệt trong cái chuyện này không?
Thực ra những cái thông tin đến giờ cũng còn rất là mơ hồ, chúng tôi cũng chưa còn nắm được những cái vấn đề về kỹ thuật rồi cái sự đánh giá về những cái tác động của nó mà cũng chưa đầy đủ. Cái đó do là chính phủ Lào thì cũng không có hoàn toàn minh bạch ở trong những cái thông tin này. Tuy nhiên chúng tôi cũng đang thu thập tất cả những thông tin nào càng nhiều càng tốt và chúng tôi cũng sẽ có những cái cơ hội chúng tôi tập hợp lại những thông tin đó và trao đổi lẫn nhau để chúng tôi có ra một cái định hướng, và cái định hướng này chúng tôi sẽ kiến nghị lên chính phủ để chính phủ có những cái tiếng nói mạnh mẽ hơn hoặc là thay đổi những cái chiến lược đối phó của mình hoặc là có những cái giải pháp mà có thể thương lượng nào đó với phía Lào liên quan về vấn đề về những cái đập thủy điện trên sông Mekong.
Đấy là vấn đề về phương diện của giới khoa học và chính phủ Việt Nam đấy. Thế còn về cái góc độ mà cái người dân ở dòng sông Mekong nơi mà chịu cái ảnh hưởng của các đập thủy điện ấy, thì nhận thức như thế nào về cái vấn đề này ạ?
Khi mà cái đập mà Seburi đang điều khiển làm á, thì chúng tôi tổ chức rất nhiều cái cuộc hội thảo và cái tuyên truyền cho người dân ở đồng bằng sông Cửu Long biết được vấn đề này. Những cái nhóm mà chúng tôi chú ý tới là những người nông dân mà sản xuất lúa, nuôi cá ở đồng bằng sông Cửu Long, rồi các cấp quyền ở địa phương, rồi các cơ giới khoa học và đồng thời cung cấp thêm những thông tin liên quan tới những cái đập thủy điện như vậy. Tuy nhiên tới bây giờ thì họ vẫn nắm được những cái câu chuyện của thủy điện một cách chung chung thôi. Thực ra là những cái thông tin này đến với người dân thì không được đầy đủ và minh bạch cho lắm, nên cái đó là cái mà chúng tôi cũng lo ngại. Mà một khi mà họ biết để hiểu được đầy đủ thì có thể là vấn đề đã muộn rồi. Các giới khoa học ở trong khu vực thì tôi biết là hầu hết là có cái sự quan tâm và lo ngại, nhưng mà cái số đó không nhiều lắm. Cái điều kiện mà để tập hợp tất cả những cái tiếng nói của các nhà khoa học ở bây giờ thì cũng chưa có đầy đủ, và những hoạt động của những cái giới này thì cũng không có đủ mạnh mà để tạo ra những cái tác động lớn. Tuy nhiên chúng tôi cũng đang tìm cách là trao đổi với nhau càng nhiều càng tốt những cái thông tin mà chúng tôi có, và chúng tôi bày tỏ ra những cái quan điểm của mình với nhau để chúng ta thảo luận cho đầy đủ hơn. Mới từ đấy thì chúng tôi cũng có xây dựng cái chương trình đào tạo về quản trị thủy điện bền vững thông qua với các dự án của tổ chức GIZ của Đức hay là Empower ở bên Thái Lan. Chúng tôi cũng tìm cách làm nâng cao cái nhận thức cho cái giới giảng viên ở các cái trường đại học ở trên dọc trên sông Mekong. Rồi sắp tới đây là các hoạt động tập huấn cho các cái tổ chức xã hội dân sự, rồi chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm với các cấp chính quyền, rồi cuối cùng là những cái nhóm doanh nghiệp tư nhân. Nhưng mà tất cả những cái chương trình này chỉ là những cái tình khởi điểm ban đầu thôi. Mục đích chúng tôi xây dựng ra những chương trình này và tạo ra một cái tiếng nói chung, những cái hiểu chung về vấn đề. Bởi vì thực sự ra là hiểu về tác động của thủy điện trên những hệ sinh thái hoặc là sinh kế của người dân thì nhiều người cũng chưa có hiểu nhiều lắm. Tôi hy vọng rằng là thông qua ra những chương trình này thì mọi người sẽ hiểu được cái vấn đề một cách rõ ràng hơn và từ đó họ có những cơ sở để họ lập luận và có thể có những cái chương trình hành động cụ thể để gây tác động một cách rộng rãi hơn.
Dạ, tức là để cho cái tinh thần của Mekong đấy thì trước kia là do giữa các cái chính phủ hợp tác lại để có thể nói là thống nhất với nhau, thì thật ra là cái ảnh hưởng của nó có rất là có cái giới hạn, thì có lẽ là cái mà tinh thần Mekong mà thực sự là sâu sắc ấy, thì phải bắt đầu từ những cái hợp tác như là tiến sĩ vừa mô tả, và hy vọng rằng là từ cái đó mới có thể dẫn đến những cái kết quả có ý nghĩa gọi là bền vững đấy, có phải không ạ?
Đó là cái mục đích tôi bởi vì hồi nào giờ thì quan điểm về tinh thần Mekong nó nằm ở chính phủ rồi, còn đi các cái cấp thì nó rất là mờ nhạt và bị giới hạn. Thì thông qua những chương trình này chúng tôi hy vọng là các cái nước trên sông Mekong, kể cả những cái nước như Trung Quốc nhà, người dân ở đó sẽ có cái tiếng nói chung trong cái nhìn nhận vấn đề về Mekong để có thể là hiểu với nhau hơn và có thể dễ dàng trao đổi với nhau hơn. Chúng tôi mong mỏi rằng là mọi người nghe đài, bạn nghe đài thì có cái cơ hội ủng hộ cho những hoạt động của các cái nhóm môi trường và người dân ở trên khu vực sông Mekong để làm sao để chúng ta đảm bảo rằng cái cuộc sống người dân không bị xáo trộn nhiều và cái sự bền vững của cái hệ sinh thái của sông Mekong được bảo tồn, thì cái đó nó sẽ đảm bảo rằng là cái hòa bình và cái thịnh vượng trên sông Mekong được bền vững, người dân không bị những tác động lớn do những cái sự thay đổi về mặt môi trường, về mặt sinh thái.
Sa Hồng, dự án đập thủy điện mà chính phủ Lào vừa quyết định thực hiện gây rất nhiều lo ngại cho giới bảo vệ môi trường và dân cư các khu vực hạ lưu, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Việc chính phủ Lào khăng khăng tiến hành dự án bất chấp ý kiến phản đối của các nước láng giềng, không tuân thủ các quy định được thỏa thuận trong Hiệp ước Mekong 1995 về thủ tục tham vấn và nghiên cứu điều tra khách quan về các tác động môi trường, khiến công luận lo ngại về sự bất lực của cơ chế liên chính phủ ủy hội sông Mekong, nếu không muốn nói là sự thiên vị của tổ chức này. Trong bối cảnh đó, liệu giới khoa học, giới môi trường các nước hạ lưu Mekong cùng dân cư các khu vực đang bị các đập thủy điện đe dọa có đủ sức mang lại một tiếng nói có trọng lượng hay không? Nạn thủy điện gây lũ ở khu vực miền Trung Việt Nam mới đây cho thấy những thiệt hại nhãn tiền và sự thức tỉnh cùng những áp lực của xã hội có thể buộc những người cầm quyền bắt đầu phải thay đổi chính sách, sống chết mặc bay, đặt quyền lợi của nhóm phái lên trên lợi ích của cả một cộng đồng.
RFI.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2013 đến ngày 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1.296 kHz từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam tạm ngưng trong 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41 m từ 21 đến 22 giờ và trên làn sóng 31 m từ 22 đến 23 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
Quý vị thính giả vừa theo dõi chương trình RFI Việt ngữ về chương trình ngày mai sau phần điểm báo của Minh Anh là tạp chí tiêu điểm thời sự của Tú Anh với đề tài từ năm 1675 đến 2013, mũi len đỏ biểu tượng cho phong trào nông dân Pháp, giáo sư Nguyễn Dư phân tích. Chương trình Việt ngữ của RFI đến đây là chấm dứt, xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này và trên các làn sóng thường lệ.